tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 11 đến câu 17. Khi ấy Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: Xin thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại chung quanh mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa. Nhưng người nói với các ông: Các con hãy cho họ ăn đi. Các ông trả lời: Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này. Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người. Các ông đã làm như thế và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nằm trong trình thuật về giai đoạn Đức Giêsu giảng dạy tại Galilee. Sau khi đã sai các môn đệ đi loan báo tin mừng, các ông trở về và thuật lại thành quả sứ vụ của mình. Đức Giêsu cùng với các môn đệ lui về miền Bethsaida để nghỉ ngơi. Bethsaida là một vùng vắng vẻ phía bên kia sông Giô-đan. Theo tường thuật của Thánh Luca, thì trước đó Đức Giêsu đã chữa một người bị quỷ ám ở vùng Gê-sa-ra. Cũng có thể thầy trò Đức Giêsu đã trở về Ca-phác-na-um. Dù sao chăng nữa, sách tin mừng thuật lại, để đến Bethsaida, Đức Giêsu và các môn đệ phải băng qua một góc của biển hồ Galilee. Tuy nhiên, ngày xưa chèo thuyền bằng tay thì cũng chỉ ngang bằng, thậm chí có thể chậm hơn đi trên bộ nếu ngược gió. Vì thế, dẫu có phải đi vòng một chút, nhưng dân chúng đã đi bộ đến Bethsaida trước các ngài. Như sách tin mừng thuật lại, khi thấy đám đông dân chúng theo mình, Đức Giêsu chạnh lòng thương, người lại tiếp tục giảng dạy và chữa lành cho dân chúng. Và cuối ngày hôm đó đã xảy ra câu chuyện làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Vì là nơi vắng vẻ nên không thể có hàng quán dễ dàng để mua thức ăn. Các môn đệ đã đề nghị giải pháp là giải tán dân chúng để họ tự lo cho mình. Tuy nhiên Đức Giêsu đã chọn cách khác, người nói: Chính anh em hãy cho họ ăn. Bài tin mừng hôm nay được đọc trong ngày lễ kính mình máu Thánh Chúa. Phụng vụ muốn cho chúng ta chiêm ngắm từ phép lạ hóa bánh ra nhiều đến mầu nhiệm thánh thể. Cũng như Đức Giêsu đã cho hơn 5.000 người ăn dư dật từ 5 chiếc bánh và 2 con cá, thì chính người đã tự hiến bản thân mình làm của ăn nuôi sống người tín hữu. Nếu như chúng ta chấp nhận được phép lạ hóa bánh ra nhiều, thì chúng ta cũng không khó để chấp nhận mầu nhiệm thánh thể. Như Đức Giêsu đã chạnh lòng thương dân chúng nên đã hóa bánh ra nhiều, thì cũng chính vì yêu thương sâu thẳm, muốn ở cùng các môn đệ cho đến ngày tận thế, mà người đã biến mình thành của ăn thần lương nuôi dưỡng linh hồn họ. Mầu nhiệm này thật cao cả đến nỗi giáo hội không ngừng ca ngợi, các thánh không ngừng suy tôn. Thánh Thomas Aquino đã thốt lên rằng: Ôi bàn tiệc mình và máu thánh, nơi đó Chúa Kitô trở thành lương thực nuôi sống chúng ta. Bàn tiệc này nhắc chúng ta nhớ lại người đã chịu khổ hình và đổ đầy ân sủng xuống cõi lòng nhân loại. Chính bàn tiệc này bảo đảm cho chúng ta một tương lai huy hoàng rực rỡ. Trong suốt quãng đời trên trần thế, Đức Giêsu hằng khao khát một điều, là để con người được sống và được sống dồi dào. Sự sống dồi dào ở đây không chỉ là sự sống về thể xác, nhưng nhất là sự sống siêu nhiên, sự sống thần linh. Chính vì con người đã đánh mất sự sống siêu nhiên ấy, nên người đã chấp nhận hy sinh, hiến tế thân mình trên thập giá để chuộc lại sự sống ấy cho nhân loại. Qua bí tích thánh thể, hiến lễ của Chúa Giêsu không ngừng được dâng lên Thiên Chúa Cha và qua đó trao ban cho nhân loại sự sống viên mãn. Từ rất lâu đời, các họa sĩ và các nhà điêu khắc đã dùng hình ảnh chim bồ nông để làm biểu tượng cho bí tích thánh thể. Biểu tượng này dựa trên một truyền thuyết về loài chim bồ nông đã tự mổ ra thịt mình để nuôi con. Biểu tượng đó diễn tả tình yêu của Đức Giêsu cho con người qua bí tích mình và máu thánh. Trong bí tích này, Đức Giêsu trở nên của ăn, của uống để nuôi dưỡng và cứu độ nhân loại. Có nhiều người cho rằng bí tích thánh thể chỉ là một hình ảnh mang tính biểu tượng về ơn cứu độ của Thiên Chúa, hoặc đó chỉ là hình ảnh đẹp đẽ để diễn tả Đức Giêsu hiến mình cho nhân loại. Nói như thế là cho rằng Đức Giêsu không hiện diện thực sự trong bí tích thánh thể. Nói như thế là diễn giải sai lạc về đạo lý về mầu nhiệm tình yêu này. Quả thật, Đức Giêsu không chỉ hiện diện một cách biểu tượng hay ý nghĩa trong hình bánh và hình rượu mà thôi, nhưng người hiện diện một cách thật sự trong thánh thể. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời tuyên bố của Đức Giêsu: "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống." Ngày xưa, dân Do Thái đã thắc mắc rằng, làm sao Thiên Chúa có thể cho chúng ta ăn và uống trong sa mạc hoang vắng? Thì họ đã được ăn manna từ trời, được uống nước từ tảng đá. Vào thời Đức Giêsu, cũng chính người Do Thái lại hỏi nhau, làm sao ông ấy có thể lấy thịt, lấy máu ông ấy cho chúng ta ăn và uống? Công đồng Trento đã dạy rằng, trong mầu nhiệm thánh thể, Chúa Giêsu và Thánh Thần của người đã biến đổi bản thể của bánh và rượu trở thành mình và máu Đức Giêsu. Nhờ sự hiện diện đích thật đó, Đức Giêsu trở thành nguồn lương thực nuôi đời sống người tín hữu. Bánh và rượu trong thánh lễ là tượng trưng cho toàn thể hoa màu ruộng đất và lao tác của con người. Những lễ vật đó sẽ được thánh hiến để trở thành của ăn, của uống siêu nhiên cho con người. Một điều rất quan trọng là, khi đón nhận thánh thể, con người được biến đổi và trở thành một phần của Thiên Chúa. Ngày xưa, Đức Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi đám đông dân chúng. Ngày nay, Thiên Chúa tiếp tục làm việc đó nhờ vào đôi bàn tay rộng mở, nhờ vào trái tim quảng đại của mỗi chúng ta. Nhìn ra xung quanh, chúng ta có thể nhận ra có biết bao nhiêu anh chị em chúng ta đang phải thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, những trẻ em và phụ nữ ở Phi Châu, những người di dân đang phải khổ sở trốn chạy thể chế bạo tàn ở Syria, những người dân chân chất tội nghiệp phải nhịn đói ở Bắc Triều Tiên, và còn rất nhiều người khác nữa, họ đang cần, rất cần sự trợ giúp cả về tinh thần lẫn vật chất của chúng ta. Thánh Phaolô khuyên nhủ chúng ta, mỗi người hãy cho tùy theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến thì được Thiên Chúa yêu thương. Vậy chúng ta hãy đến với bí tích thánh thể, hãy để bí tích tình yêu này biến đổi tâm hồn chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể rộng rãi, quảng đại, mở rộng trái tim đến với anh chị em đồng loại.